Express.
Có máy đây.
Học online không, không ai cần gặp á. Bắt buộc phải cho bé về quê. Cái ý thức máy để cho bé học lớp 1 thì khó lắm. Thì bản thân em cũng cố gắng một cái camera để theo dõi con, coi con học như thế nào. Nhưng thực tế ra thì cái lúc mà coi camera thì con đâu có học đâu. Cô giảng đường cô, còn con thì cúi xuống như đi làm bàn nên nó làm việc riêng chứ nó đâu có học đâu. Sợ là khi mà ra trường đi học bé sẽ không bằng bạn bằng bè. Và nếu mà như vậy thì nếu nó tụt lại đằng sau quá thì nó có một cái cảm giác gọi là nó sẽ nản, nó sẽ không muốn đi học. Nhắc đến học là bé rất là sợ.
Tại vì không ai trông hết, hai chồng không có bà con dòng họ trên Sài Gòn nên không nhờ được ai. Hàng xóm người ta giữ cho mình một bữa, hai bữa thôi, ai giữ cho mình được hoài. Tại vì nếu mà thuê người trông á, là người ta đòi tới 5-6 triệu, mà mình đi làm có 7 triệu, thì sao mà thuê được, nên bắt buộc phải về thôi. 20 năm gắn bó lâu dài lắm, biết đủ thứ tiếc hết á.
Ba đứa con bây giờ đùng một cái, cả hai vợ chồng thất nghiệp cả, chưa biết việc làm như thế nào, lấy tiền đâu mà, nên là bắt buộc về quê. Nếu mà không có việc thì đang nghiên đồ năng làm ăn thì vẫn học ở đây, là ba đứa học ở đây luôn.
Bắt buộc phải về quê, đó là tâm trạng chung của nhiều phụ huynh khi phải rút học bạ, chuyển trường cho con. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua có hơn 7.500 học sinh chuyển trường về quê. Điều gì dẫn tới làn sóng chuyển trường nhiều đến thế? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 14 tháng 1. Thưa quý vị, ở đợt dịch lần thứ tư, các trường học trên địa bàn liên tục trong trạng thái đóng mở theo diễn biến dịch. Trong đó, các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng nặng nhất khi phải đóng cửa triền miên kéo dài. Tất cả học sinh của thành phố dừng đến trường từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 và chuyển sang học online. Hiện nay, mới chỉ có học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 được đi học trực tiếp. Trong đó, các khối 7, 8, 10, 11 vừa được trở lại trường hôm 4 tháng 1 sau gần 8 tháng học online. Là một phụ huynh chuyển con về quê học từ tháng 10 năm 2021, anh Hưng cho biết đây là tình thế bắt buộc. Nếu không có dịch, điều này đã không xảy ra. Dịch Covid-19 khiến vợ chồng anh thất nghiệp. Năm miệng ăn, sống dựa vào mức lương 80.000 đồng một ngày, kéo dài suốt 4 tháng. Không trụ nổi, anh đành chuyển 4 mẹ con về quê. Do vậy, con cái cũng phải chuyển trường.
Anh ở Ninh Bình, tháng 10, về đăng ký học ở quê luôn rồi. Nếu mà không có dịch thì đang nghiên đồ năng làm ăn thì vẫn học ở đây, là ba đứa học ở đây luôn. Vợ anh là công ty là nó lúc tháng 7 là nó phá sản, nó cho nghỉ luôn. Công việc anh cũng công nhân thôi. Mấy tháng trời thì công ty cũng cho ngày 80.000 đó. Mà bây giờ nuôi ba đứa con rồi.
Như con cái mình nó cần tiền ăn, tiền chữa hàng ngày. Tự nhiên một mình vợ đã không có thu nhập, thêm chồng không có thu nhập nữa thì căng lắm. Nên là bắt buộc về quê. Ba đứa con là bây giờ đùng một cái, cả hai vợ chồng thất nghiệp cả, chưa biết công việc làm như thế nào, lấy tiền đâu mà.
Trong cái thời gian đó, nói chung là trước giờ đi làm tích góp được thì tiêu hết vào cái đợt dịch này rồi. Ở đây ăn uống 4 tháng trời, thì nếu mà để đây thì chi phí nói chung là cho ba đứa đi học tháng mất 5-6 triệu rồi, chưa kể tiền ăn tiền nào. Cũng là gánh nặng đấy, nếu mà vợ chưa kiếm được việc, cho mẹ con nó về quê thôi, một mình ở đây làm, ở chung với người ta, tiền trọ nó cũng đỡ đi.
Cũng là công nhân từ quê ra thành phố lập nghiệp, chị Kim Oanh lấy chồng và sinh con tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gắn bó đã 20 năm, nhưng chị cũng đành đem con rời bỏ Thành phố Hồ Chí Minh vì trường học đóng cửa, không thể nhờ ai trông con để đi làm. Một bé mẫu giáo, một bé lớp 6, chị sợ ở nhà một mình chẳng may đùa nghịch bị tai nạn. Với đồng lương ít ỏi, chị không thể thuê người trông con, buộc phải chuyển con về quê học. Với chị, về quê là lựa chọn cuối cùng.
20 năm ở Hồ Chí Minh mà ở quận Bình Tân thì làm công nhân phổ thông thôi, học thức gì nhiều đâu. Rồi đi làm thời con gái tới lúc lấy chồng sau chồng cũng làm đó, ở đó làm là đẻ con ở Sài Gòn luôn. Tại vì ở dưới quê lúc đó không có công ăn việc làm, không có công ty, toàn dân đi biển không à. Mà mình là con gái sao đi biển, thì phụ giúp gia đình thì mình đi lên thành phố mình làm việc. Ước mơ là làm cho có thiệt nhiều tiền để lo cho cha mẹ thôi. Ở trọ là riết cuộc đời khổ lắm. Dịch xuống rồi, lúc đó mẫu giáo nó không có giữ em bé. Nói là hai vợ chồng là nghỉ một đứa ở nhà giữ con đi. Mà nghỉ thời gian dài thì không thể nào được, thì thôi bàn lại. Thôi mình nghỉ về quê luôn đi. Nói chung là suy nghĩ nhiều, rất nhiều, rất nhiều mới đưa ra quyết định như vậy. Tới một thời điểm là chị về quê trước, để cho chồng giữ lại làm, nó gửi tiền về nuôi mẹ con thôi. Đến lúc dịch nhiều quá, chồng chị cũng về luôn. Lúc đó thằng lớn chị học lớp 6, là thằng lão xíu là mới có 5 tuổi học mẫu giáo. Mà nếu mà đi làm là con không ai giữ mà bỏ ở nhà thì không có an toàn, ở nhà trọ trên lầu nữa. Mà con trai thì nó sẽ nghịch, sợ nó chơi nghịch ngợm người không may xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như thôi. Tại vì không ai trong hết, hai chồng không có bà con dòng họ trên Sài Gòn nên không nhờ được ai. Hàng xóm người ta giữ cho mình một bữa hai bữa thôi, ai giữ cho mình được hoài. Nên bắt buộc phải về thôi. Tại vì nếu mà thuê người trong á, là người ta đòi tới 5-6 triệu, mà mình đi làm có 7 triệu, thì sao mà thuê được. Tiền mình thuê người ta là ngang ngửa với tiền của mình đi làm. Mà hai vợ chồng đi làm mà một người làm còn một người ở nhà giữ con thì không có đủ mà thuê oxy thì nó cũng vô đó. Thôi khỏi, vậy là quyết định về quê luôn. Đúng là lựa chọn cuối cùng luôn rồi đó.
Ngoài yếu tố về hoàn cảnh gia đình, áp lực học hành cũng là một trong những nguyên nhân khiến chị Kim Oanh quyết định để con về quê học.
Rồi nãy giờ là khá căng thẳng, mệt chưa?
Dạ.
Hôm nay là tiết sửa bài tập cho nên là khá là mệt. Bây giờ chúng ta
hỏi nó giờ muốn về quê không? Thì nó con muốn về quê, ở dưới quê cho nó thoải mái hơn. Chứ ở thành phố nó học hành nó cũng phải áp lực. Theo cái mức độ đi học là mình cũng thấy nó áp lực. Đi học từ 6:30 mà chở đi tới 5 giờ chiều mới về. Về tắm rửa ăn cơm xong thì đi học thêm tới 7, 8 giờ, 9 giờ tối. Không có thời gian đâu. Ở thành phố em không biết học nhiều mà. Rồi hỏi nó áp lực. Nó nói nó mệt mỏi mà.
Tuy không khó khăn về kinh tế, chị Lê cũng phải dứt ruột chuyển con về quê học. Vì thời gian làm việc quá bận rộn, không thể kèm con lớp 1 học online. Nếu tiếp tục học online, chị sợ con bị hỏng kiến thức và mất khả năng tự học.
Đợt rồi dịch quá đấy, mà trong này học online á, học bằng iPad à. Ở nhà đi làm hết đâu có ai kèm bé đâu. Em phải chuyển trường ra ngoài để nó đi học trực tiếp ở trường. Quê ở Thanh Hóa là đưa về xa mà. Em đưa về từ giữa học kỳ 1 đấy chị ạ. Có anh học lớp 11 thì anh cũng bắt học online của anh. Chỉ mà đứa nhỏ thôi, còn thằng lớn nó học lớp 11 thì không cần phải chỉ nữa. Bé học online thì chỉ cho bé ở buổi sáng vô đó, cô bấm vô thì chỉ nhảy vô đó học thôi. Nhưng mà cái mà con có học bài hay không thì mình đâu có biết được đâu. Cái ý thức mãi để cho bé học lớp 1 thì khó lắm, bé bé sẽ không nắm được ạ. Hầu như bây giờ cũng vậy, bé về quê bé đi ra trường học trực tiếp rồi nhưng mà thực sự cái khả năng nắm bắt được của bé chắc được khoảng 50% của các bạn cùng lớp ở quê chứ. Nếu mà bé nào tự giác hoặc bé nào có phụ huynh kèm cặp ở bên thì bé mới nắm được bài. Thì bản thân em cũng có gắn một cái camera để theo dõi con coi con học như thế nào. Nhưng thực tế ra thì cái lúc mà coi camera thì con đâu có học đâu. Cô giảng đường cô còn con thì cúi xuống như đi gầm bàn nên nó làm việc riêng chứ nó đâu có học đâu. Sợ là khi mà ra trường đi học bé sẽ không bằng bạn bằng bè. Và nếu mà như vậy thì nếu nó tụt lại đằng sau quá thì nó có một cái cảm giác gọi là nó sẽ nản, nó sẽ không muốn đi học. Nhắc đến học là bé rất là sợ. Ba mẹ thì đi làm công nhân thì sáng đi rồi tối về, thực sự ra là thời gian cho con nó rất là ít, bắt buộc phải cho bé về quê học trực tiếp mới cho về. Chứ nếu mà học online giống ở đây thì lại cũng chẳng cho bé về. Cái năm lớp 1 là cái năm quan trọng nhất, không theo kịp đó thì hết năm lớp 1 bé sẽ không biết đọc, không biết viết, không biết làm các phép tính nhanh. Sợ nhất là cái đấy đó ạ. Cũng sợ ảnh hưởng đến chất lượng, là khi mà cho bé học online bé tiếp xúc với những các cái thiết bị điện tử quá sớm, thành thử ra bé mày mò. Có những cái mà bé lớp 1 mà bé đã biết lên Google để bé hỏi bài giải của toán mà bé đọc cái gì cũng có trên đó. Cho nên là cái giải pháp cho bé tự học với tự đó thì sẽ có người kèm.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, trong số hơn 7.500 học sinh rút học bạ chuyển về quê, phần lớn là học sinh ở bậc tiểu học. Riêng bậc trung học cơ sở rất ít, bởi khối 7 đến 12 đã được trở lại trường. Khi đổi mới môi trường học cho con, một số phụ huynh có phần lo lắng về chất lượng học vì mọi thứ đều lạ lẫm, từ bạn bè, tiếng nói đến chương trình học.
Bé học lớp 3, nó ở trong này từ nhỏ. Mới đầu về thì cũng buồn một chút, tại vì đi học với các bạn mới không quen á. Kiểu bé học ở đây thì nghe tiếng nói ở trong này, các cô giáo ở miền trong này nghe tiếng nó quen rồi, về đấy nghe ngoài Bắc là cũng khó. Sách vở ngoài Bắc nó khác ở trong này, mà cũng cùng lớp 3 nhưng mà này, cái chương trình dạy nó khác nữa. Những cái bài học về bé nói là không hiểu lắm. Giờ thì làm quen được rồi, nhưng mà cái lực học yếu hơn các bạn.
Biết đủ thứ tiết hết á, tại vì so về cái quan cảnh sinh sống á thì nó mát mẻ hơn thành phố Hồ Chí Minh, nhưng so về cho con mình học thức á thì ở dưới này làm sao mà bằng trên thành phố được. Ở thành phố mình nhiều kiến thức học kỹ năng sống, còn dưới này đâu, chỉ có học chữ cho biết chữ thôi. Ở đây thuộc dạng vùng nông thôn mà, xứ dân tộc mà, làm sao bằng ở thành phố được.
Ngược lại, anh Thịnh ở Hà Tĩnh cho con về quê lại thấy yên tâm vì chất lượng học ở quê không thua kém gì thành phố. Chỉ gần một tháng là con đã quen với môi trường mới.
Học theo Hà Tĩnh luôn. Cái chất lượng học ở quê bây giờ nó cũng không thua ông này. Chỉ thua là thua cái sao, thua cái học vẫn hôm nay gọi là dân nhà giàu thôi. Chứ còn học bình thường như mình đây thì nó không có thua, nó thể thậm chí còn là hơn với chất lượng học á. Tại vì nó không hay về, thành ra là nó tiếp xúc rất là nhanh. Thì anh hỏi cháu thì cái học ngoài đấy như thế nào, nhưng mà là cũng ổn, bắt đầu cảm thấy học cũng vui. Rồi gần một tháng rồi là quen được. thành ra là mình cũng không phải lo lắng lắm.
Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, cả nước có khoảng 2,2 triệu người đã hồi hương vì dịch, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 524.000 người. Theo khảo sát ở nhiều trường tiểu học sinh chuyển trường phần lớn là con em công nhân, người lao động tự do. Khi cha mẹ chuyển về quê, con cái cũng phải chuyển trường. Tuy nhiên, khi hỏi về cuộc sống tại quê hiện nay, nhiều lao động cho biết vẫn bấp bênh.
Giờ một mình anh ở đây đi làm thì để vợ ở nhà nuôi con. Trước mắt cứ như vậy đã.
Sau này tính sau, chưa tìm được tại vì cũng mang nguồn lớn ở nhà trông con. Nhưng là cũng mang nguồn lưu bù, chưa biết là nên để cho vợ xin được ở quê không hay là nên lại cho vào trong này nữa. Nhưng mà đã đi là phải cho con đi. Mà con sẽ đi đến đâu mà cho con đi thì nó cũng phức tạp. Cứ học mấy bữa ở quê là lại cho vào đây phức tạp nơi này. Cứ để cho bố mẹ con nó yên ở quê ạ. Anh cứ tạm làm ở đây một mình ạ.
Về quê thì chị đang đi bán hàng trên mạng, bán cá khô rồi dạy thêm thôi. Không có dự định gì hết á, tới bước nào tính bước đó thôi. Chồng đi cầm làm hồ, nói chung làm không được cũng phải cố gắng làm được thôi. Có công ty mà nó xa lắm, nhưng mà mình làm tạo ra đồng tiền thì lại ít hơn ở thành phố. Mà không biết tương lai thì sao, chị chỉ trông mong con chị học hành đàng hoàng giỏi giang thôi.
Chỉ trông vào con học hành giỏi giang giống như bệ đỡ tương lai cho phụ huynh, đó là kế hoạch gần như duy nhất mà nhiều lao động tự do hy vọng. Về đi học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang kế hoạch cho học sinh từ lớp 6 trở xuống trở lại trường trong thời gian tới. Việc dạy học trực tiếp sẽ tùy theo cấp độ dịch. Khi thay đổi cấp độ dịch thì các cơ sở giáo dục sẽ thay đổi việc dạy học tương ứng, linh hoạt trong dạy học và chống dịch. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VN Express hôm nay, sáng ngày 14 tháng 1. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.